Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thanh Hà, Mai Vân, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng Giêng năm 2013.
Tổ chức phóng viên không biên giới chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lesson.
Tổng thống Miến Điện ủng hộ quân đội trong các xung đột với quân nổi dậy Kachin.
Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay tiêm kích Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Afghanistan bàn về hợp tác quốc phòng sau khi liên quân rút khỏi Afghanistan.
Châu Âu khai trương trung tâm chống tội phạm trên mạng.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, không có hy vọng Trung Quốc cởi mở về thông tin.
Kính thưa quý vị, phóng viên không biên giới chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lesson. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris bày tỏ sự phẫn nộ về bản án đối với 14 nhà hoạt động công giáo và tin lành trong phiên xử sơ thẩm hai ngày 8 tháng Giêng và 9 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Vinh. Đồng thời, tổ chức này tuyên bố có thể chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lesson, một trong ba người lãnh án nặng nhất. Trong phiên xử sơ thẩm vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã kết án tù 13 trong số 14 người bị đem ra xét xử với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, do họ bị cáo buộc là thành viên đảng Việt Tân mà Việt Nam xem là một tổ chức khủng bố. Ba người lãnh án nặng nhất là Lê Văn Sơn, Hồ Đức Hòa và Đặng Xuân Diệu, mỗi người bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Những người còn lại lãnh án từ 3 đến 8 năm tù giam và 2 đến 4 năm quản chế. Chỉ có một người được hưởng án treo. Riêng về blogger Paulus Lesson, phóng viên không biên giới tuyên bố có thể chứng minh rằng blogger này không hề tham gia một hoạt động nào của Việt Tân khi ở Bangkok trong thời gian từ 25 đến 30 tháng 11 năm 2011. Đơn giản chỉ vì lúc đó Lesson dự một khóa huấn luyện do phóng viên không biên giới tổ chức cho các blogger Đông Nam Á. Đối với phóng viên không biên giới, rõ ràng là chính quyền Việt Nam đã sử dụng những chứng cớ ngụy tạo để kết án những blogger chỉ trích họ. Tổ chức này cực lực phản đối việc kết án Paulus Lesson và 7 blogger khác và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho họ. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã đồng loạt chỉ trích Việt Nam về phiên xử ở thành phố Vinh. Về phản ứng của các nước Tây Phương ngay sau khi kết thúc phiên xử ngày 9 tháng Giêng, Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại của họ. Bản thông cáo cho rằng, những bản án này cùng với việc bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân ngày 27 tháng 12 và việc y án tù đối với các blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải cho thấy phần nào xu hướng đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam. Bản thông cáo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ xác định, hành xử của chính quyền đối với những cá nhân này tỏ ra không phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các điều khoản của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền liên quan đến tự do ngôn luận và xét xử theo đúng trình tự. Chúng tôi kêu gọi chính phủ trả tự do cho các cá nhân này và tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức.
Cầm bớt xét xử lại một nhà báo Pháp về tội tổ chức mại dâm. Từng bị kết án vắng mặt 7 năm tù vào năm 2010 về tội tổ chức mại dâm, ký giả Pháp Daniel Lene bị xử lại vào hôm nay tại Phnom Penh trong một vụ án gây tranh cãi. Theo bà Clemensit, luật sư bào chữa cho ông Lene, thì thân chủ của bà đã bị xử vắng mặt và bị kết án 7 năm tù vào năm 2010 sau bài phóng sự của ông về du lịch tình dục và nạn buôn phụ nữ thực hiện năm 2003. Trả lời hãng tin Pháp AFP, luật sư Clemensit cho biết thêm, nhà báo Pháp đã chống lại bản án này mà ông không hề hay biết, và rốt cuộc thì yêu cầu của ông về một phiên tòa mới với sự hiện diện của luật sư bào chữa đã được chấp nhận. Trong một thông cáo, cùng ký tên với luật sư người Campuchia Kong Sam-on, bà viết cho là với diễn tiến phiên tòa lần này, bà có nhiều hy vọng là nhà báo Pháp sẽ được trắng án, chấm dứt cơn ác mộng của ông vì bản án trước không có cơ sở. Theo luật sư Kong Sam-on, không thể nào biến một phóng sự về du lịch tình dục và nạn buôn người thành một hành vi tổ chức mại dâm và buôn người. Tòa án Campuchia sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 29 tháng 1 tới đây. Theo AFP, ông Daniel Lene là một nhà báo Pháp nổi tiếng, nguyên là phóng viên nhiếp ảnh của hãng Gamma, từng được giải thưởng báo chí World Press vào năm 1991. Các phóng sự của ông được phát trên nhiều kênh truyền hình Pháp cũng như ngoại quốc. phóng sự gây phiền toái cho ông đã được thực hiện vào năm 2003, trong đó có hình ảnh một người Pháp sống ở Campuchia. Cho dù mặt người chứng đã được làm nhòa đi và giọng nói bị đổi, nhưng nhân vật này khẳng định là gia đình của ông đã nhận ra ông khi phóng sự được phát trên đài truyền hình Pháp TF1. Nhân vật này đã khiếu nại với chính quyền Campuchia và rắc rối đối với nhà báo Lenné bắt đầu từ đó. Theo yêu cầu của Phnom Penh, ông đã bị Interpol ghi vào thông báo đỏ của những người cần truy nã trước mùa hè năm 2012, khiến ông bị bắt gần đây. Nhà báo đã yêu cầu Interpol rút lại thông báo của mình.
Tổng thống Miến Điện ủng hộ quân đội trong các xung đột với quân nổi dậy Kachin. Ngày hôm nay, trong một phát biểu được truyền thông chính thống đăng tải, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen khẳng định vai trò tích cực của quân đội nước này đối với tiến trình hòa bình trong bối cảnh chiến sự giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy Kachin có chiều hướng trở nên khốc liệt hơn. Thất bại trong thương thuyết giữa chính phủ và quân nổi dậy Kachin khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ thực tâm hòa bình của Tổng thống Thanh Sen. Trong phát biểu kể trên, Tổng thống Miến Điện tuyên bố, xin trích, trong khi chính phủ làm mọi việc có thể để thiết lập nền hòa bình trong cả nước, thì Táp Ma Đo, tức quân đội trong tiếng Miến Điện, không chỉ đổ máu và mồ hôi vì nền an ninh quốc gia, mà còn làm tất cả những gì có thể cho tiến trình hòa bình. Ông Thanh Sen cũng nhấn mạnh, xin trích, cánh cửa các thương lượng ngừng bắn với tổ chức đòi độc lập cho Kachin vẫn luôn để ngỏ, hết lời dẫn. Từ hơn một năm nay, chính quyền Miến Điện bao gồm nhiều cựu tướng lĩnh có tư tưởng cải cách đã bắt đầu thương thuyết với các nhóm nổi dậy thuộc nhiều sắc tộc thiểu số vốn xung đột với chính quyền trung ương từ năm 1948, tức là khi Miến Điện giành được độc lập. Cho đến nay, các đàm phán với sắc tộc Kachin chưa đạt được kết quả. Sau 17 năm hưu chiến, lực lượng nổi dậy Kachin và quân đội Miến Điện lại tiếp tục đụng độ kể từ tháng 6 năm 2011. Chiến sự càng trở nên khốc liệt hơn từ cuối tháng 12 năm ngoái với việc quân đội đưa máy bay và trực thăng tham chiến. Bất chấp các đàm phán cũng như lệnh từ tổng thống quy định quân đội chỉ được bắn trả khi bị tấn công trước, chiến sự vẫn diễn ra dai dẳng. Một số nhà quan sát phỏng đoán rằng trên thực tế, tổng thống Thanh Sen không thực sự kiểm soát được quân đội Miến Điện, vốn là một thế lực hùng mạnh đã từng chi phối toàn bộ cỗ máy quyền lực của quốc gia này cách đây chưa đầy 2 năm. Nhà phân tích độc lập Maen Reino nhận xét xin trích, cho dù từ vài thập niên trở lại đây, chính quyền trung ương Miến Điện tập trung rất nhiều quyền lực trong tay, tuy nhiên, chính quyền vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành đất nước, đặc biệt do uy quyền của các thủ lĩnh quân sự địa phương. Hết lời dẫn. Kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính phủ Miến Điện đã tiến hành nhiều cuộc cải cách ngoạn mục, nhưng chính quyền vẫn cần đến sự ủng hộ của giới quân nhân, vốn vẫn luôn là các đối tác hàng đầu. Nhà nghiên cứu độc lập kể trên nhấn mạnh là ông Thanh Sen buộc phải thỏa hiệp với quân đội.
Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay tiêm kích Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Hôm nay, Tân Hoa Xã loan tin là hôm qua Trung Quốc đã điều hai chiếc máy bay tiêm kích J-10 để ngăn chặn hai máy bay tiêm kích của Nhật, lúc đó đang đuổi theo một máy bay tuần tra của Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông. Theo Tân Hoa Xã, sự kiện này đã được một quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận trong một cuộc họp báo ngày hôm nay. Tân Hoa Xã không nói rõ là hai máy bay của Trung Quốc có bay bên trên khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư hay không. Vụ này xảy ra hai ngày sau khi chính phủ Nhật, ngày 8 tháng Giêng, triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối việc tàu Trung Quốc thường xuyên có mặt ở khu vực Senkaku, Điếu Ngư. Vào tháng trước, một máy bay Trung Quốc cũng đã bay bên trên không phận quần đảo Senkaku, một hành động mà Tokyo xem là xâm phạm không phận Nhật. Hôm nay, khi công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế nhằm đưa nước Nhật ra khỏi tình trạng trì trệ, Thủ tướng Shinzo Abe đã kịch liệt chỉ trích Trung Quốc, nơi mà các công ty Nhật gánh chịu hậu quả của căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Theo Thủ tướng Abe, chính quyền Bắc Kinh đang ngược đãi các công ty Nhật. Ông tuyên bố, vì những mục đích chính trị mà đánh vào các công ty Nhật và các công dân Nhật ở Trung Quốc, nơi mà họ góp phần vào phát triển kinh tế, đấy không phải là hành động đúng đắn của một quốc gia có trách nhiệm. Theo Thủ tướng Nhật, hành động như thế không chỉ làm tổn hại quan hệ song phương mà còn gây tác động tiêu cực cho chính nền kinh tế Trung Quốc. Các vụ biểu tình bạo động và phá hủy tài sản Nhật đã diễn ra vào tháng 9 vừa qua ở Trung Quốc, sau khi chính phủ Tokyo quốc hữu hóa một phần quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, quần đảo do Nhật Bản quản lý, nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Từ đó đến nay, quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng, Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu và máy bay đến khu vực Senkaku, Điếu Ngư. Về mặt kinh tế, Thủ tướng Abe hôm nay đã trình bày chi tiết kế hoạch huy động đến 20.000 tỷ yen, tức là 175 tỷ euro, với mục tiêu tạo thêm 600.000 việc làm, tăng thêm 2 điểm tăng trưởng trong tài khoá tới, tức là từ tháng 3 2013 đến tháng 4 năm 2014. Đây là một trong những kế hoạch hỗ trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay.
Theo giới nghiên cứu Úc, chính sách một con của Trung Quốc đã tạo ra một thế hệ nhút nhát. một công trình nghiên cứu khoa học của Úc được công bố hôm nay đã đi đến kết luận là chính sách một con áp dụng tại Trung Quốc từ nhiều thập niên qua đã tạo ra một thế hệ yếu kém về tâm lý, đa nghi và sợ rủi ro hơn người thường, và có lẽ khó có thể là doanh nhân. Đây là yếu tố có thể tác hại đến nền kinh tế Trung Quốc. Được công bố trên tạp chí khoa học nổi tiếng Science, công trình này đã tập trung nghiên cứu hơn 400 cư dân Bắc Kinh sinh ra trong khoảng thời gian chính sách dân số gây tranh cãi được áp dụng lần đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối thập niên 1970. Nhà nghiên cứu Akal thuộc Đại học Melbourne xác định, chúng tôi đã thấy rằng những cá nhân thuộc diện con một, hệ quả của chính sách một con của Trung Quốc, thường thiếu tự tin, đa nghi, sợ rủi ro, thiếu tính cạnh tranh, bi quan và ít siêng năng. Trung Quốc đã ban hành chính sách một con vào năm 1979 để kềm hãm đà tăng dân số và trong quá khứ đã quyết liệt bảo vệ chủ trương này. Công trình nghiên cứu Úc mang tựa đề Các tiểu hoàng đế, tác động của chính sách một con tại Trung Quốc trên cách hành xử của cá nhân, đã dựa trên các khảo sát của ông Akal và các học giả thuộc hai trường Đại học Monash và Đại học Quốc gia Úc. Theo nhà nghiên cứu Cameron tại Đại học Monash, thì các yếu tố tâm lý kể trên có thể có tác hại đến kinh tế, làm cho Trung Quốc bị suy giảm về khả năng kinh doanh. Công trình nghiên cứu Úc trên đây được cho là sẽ góp phần hậu thuẫn cho quan điểm nổi lên tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, đòi hủy bỏ chính sách một con và đề xuất chính sách hai con ngay từ năm 2015. Tháng 10 năm ngoái, thì Hội Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc đã kêu gọi nới lỏng chính sách một con, cho rằng Trung Quốc đã phải trả giá đắt về chính trị và xã hội cho chính sách này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp Tổng thống Afghanistan bàn về hợp tác quân sự giữa hai nước sau khi liên quân rút hết vào năm 2014. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp người đồng nhiệm Afghanistan Hamid Karzai tại Nhà Trắng. Nội dung chủ yếu của chuyến công du của Tổng thống Afghanistan là thảo luận với phía Mỹ về hợp tác quốc phòng sau khi liên quân rút khỏi nước này vào năm 2014. Dù lập trường của hai nước còn nhiều khác biệt, điểm đồng thuận chủ yếu là Hoa Kỳ sẽ cố gắng mang lại các hỗ trợ đủ để cho Afghanistan có thể tự bảo đảm được khả năng tự vệ trong thời hạn sớm nhất. Tổng thống Afghanistan đến Mỹ từ thứ Ba, mùng 8 tháng 1, ông Hamid Karzai đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton để bàn về mức độ triệt thoái của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan cuối năm 2014. Washington muốn đa số quân Mỹ rời khỏi Afghanistan, trong khi Kabul hy vọng giữ lại nhiều nhất binh sĩ Mỹ có thể được. Hiện tại, Liên quân NATO có khoảng 100.000 quân tại Afghanistan, trong đó 2/3 là binh sĩ Hoa Kỳ. Cách đây ít ngày, tờ The Wall Street Journal loan tin Lầu Năm Góc dự định giảm quân Mỹ xuống còn 3 hoặc 6.000 người, tối đa chỉ để lại 9.000 quân sau năm 2014. Cũng theo tờ báo, số lượng binh sĩ dự kiến này được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ. Ngày thứ Ba, trợ lý cố vấn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng Ben Rhodes nói Barack Obama muốn chấm dứt cuộc can thiệp quân sự dài nhất của Hoa Kỳ và đang nghiên cứu khả năng không để lại một người lính nào tại Afghanistan sau năm 2014. Đặc phái viên của Hoa Kỳ tại NATO cho AFP biết Tổng thống Obama sẽ ra quyết định sớm sau cuộc hội kiến với Tổng thống Afghanistan. Điểm đồng thuận chủ yếu giữa hai phía là Afghanistan phải có khả năng tự đảm nhiệm được an ninh trước các đe dọa của quân Taliban và Al-Qaeda. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng, sau 2014, lực lượng Taliban sẽ giành được thế chủ động trước một quân đội Afghanistan rệu rã. Chính vì vậy, Tổng thống Karzai tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ để lại các trang thiết bị quân sự, đặc biệt các trang bị cho không quân, bên cạnh yêu cầu về huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang trong tình trạng khó khăn về ngân sách. Bên cạnh đó, một giới chức Hoa Kỳ phụ trách giám sát viện trợ tái thiết cho Afghanistan cảnh báo số tiền 90 tỷ đô la trợ giúp cho Kabul từ năm 2001 có thể bốc hơi do nạn tham nhũng và việc điều hành thiếu kế hoạch của chính quyền Kabul.
Châu Âu khai trương trung tâm chống tội phạm trên mạng. Sau khi được Ủy ban châu Âu giới thiệu từ hôm thứ Tư, Trung tâm chống tội phạm trên Internet của châu Âu đã chính thức khai trương vào hôm nay tại La Haye, Hà Lan. Nhân sự làm việc tại trung tâm này từ 30 người hiện nay sẽ được tăng cường thêm ngay trong năm nay. Từ Bruxelles, thông tấn viên RFI cho biết rõ thêm về mục tiêu hoạt động của trung tâm như sau.
L'objectif de ce centre européen de lutte contre la cybercriminalité est simple,
rendre la navigation sur Internet plus sûre.
Mục tiêu của Trung tâm châu Âu chống tội phạm trên mạng đã được khai trương vào hôm nay ở La Haye, Hà Lan, rất là đơn giản, đó là tăng cường mức độ an toàn của việc sử dụng mạng tin học để bảo vệ người dân, bảo vệ các công ty và những hạ tầng cơ sở khác nhau chống lại các tổ chức tội phạm năng động trên mạng Internet. Cecilia Malmström, Ủy viên châu Âu đặc trách nội vụ, đã xác định nhiều hướng hành động, nhất là các tội ác do các nhóm có tổ chức thực hiện. Bà nói rõ, chúng tôi không nhắm vào cá nhân, không săn đuổi những cá nhân mà là săn đuổi các nhóm có tổ chức tác hại đến nhiều người, ví dụ như việc ăn cắp danh tánh hay là đánh cắp tài khoản ngân hàng. Việc này dễ thực hiện và mang lại những khoản tiền rất lớn, 1,5 tỷ euro vào năm ngoái. Mục tiêu khác là hợp sức cùng phân tích tình hình. Đối với bà Malmström, việc chống nạn khai thác tình dục trẻ em trên mạng cũng là một ưu tiên của trung tâm. Với trung tâm mới được gắn kết với cơ quan cảnh sát châu Âu Europol, Liên hiệp châu Âu muốn hành động ở thượng nguồn, chứ không chỉ phản ứng khi đã xảy ra sự cố. Trong đó, trung tâm phải có những dự báo, cũng như là những cảnh báo sớm, để cư dân mạng nhận thức được những mối hiểm nguy chờ đợi họ. Cho đến nay, đã có 12% người châu Âu công nhận rằng họ từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên mạng.
Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là không có hy vọng Trung Quốc cởi mở về thông tin.
Làn sóng phản đối tại Trung Quốc do vụ kiểm duyệt một tuần báo cho thấy ba lãnh đạo mới của chế độ Bắc Kinh không sẵn sàng cởi mở về mặt tự do ngôn luận. Đó là nhận định chung của các nhà phân tích được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay. Khi lên cầm quyền cách đây chưa đến 2 tháng, nhân vật lãnh đạo số 1 của Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng hiến pháp mà theo lý thuyết vẫn bảo đảm các quyền tự do ngôn luận và tự do xuất bản. Khi xuống đường phản đối việc kiểm duyệt, các phóng viên của tuần báo Nam Phương Chu Mạc chắc là muốn trắc nghiệm xem ông Tập Cận Bình có giữ đúng lời hứa hay không, và xem khuôn khổ rất nghiêm ngặt đối với công việc của họ có được nới lỏng phần nào hay không. Tờ báo này vào dịp đầu năm dương lịch đã viết một xã luận kêu gọi cải tổ chính trị ở Trung Quốc, đặc biệt là kêu gọi tôn trọng các quyền căn bản. Nhưng theo lệnh của ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông, bài xã luận nói trên đã bị chỉnh sửa rất nhiều trước khi được đăng. Cho dù hình thức kiểm duyệt này vẫn rất phổ biến ở Trung Quốc, nhưng hành động nói trên đã gây phản ứng phẫn nộ trên các mạng xã hội tại Trung Quốc, và thậm chí phóng viên của tuần báo Nam Phương cùng với nhiều người khác đã xuống đường phản đối. Nhiều nhân vật nổi tiếng như blogger Hàng Hàng hay nữ nghệ sĩ Diêu Thần đã công khai lên tiếng ủng hộ các phóng viên tuần báo Nam Phương. Sau các cuộc thương lượng ở hậu trường, vụ này đã kết thúc với một thỏa thuận là kể từ nay, ban tuyên huấn tỉnh sẽ không trực tiếp can thiệp chỉnh sửa nội dung trước khi đăng. Các phóng viên tham gia phong trào phản đối kiểm duyệt cũng được bảo đảm là sẽ không bị trừng phạt. Nhưng ngoài bước tiến nhỏ đó, chính quyền Bắc Kinh đã vẫn sử dụng các vũ khí quen thuộc để chặn đứng phong trào phản kháng. Kiểm duyệt toàn bộ thông tin về vụ này, câu lưu những người biểu tình, ra chỉ thị cho các báo giảm nhẹ vụ việc. Ngày thứ năm vừa qua, tuần báo Nam Phương Chu Mạc đã xuất bản, gọi là bình thường, nhưng phải tự kiểm duyệt nhiều hơn và xuất bản trong khuôn khổ nghiêm ngặt của chính quyền. Trả lời hãng tin AFP, ông William Lam, chuyên gia chính trị học thuộc Đại học Trung Hoa Hồng Kông nói, tôi không nghĩ họ ngây thơ đến mức tin rằng Tập Cận Bình thật sự muốn tôn trọng hiến pháp, vì làm như thế chẳng khác gì cho phép tự do ngôn luận. Nhưng tôi nghĩ rằng họ muốn thách thức Tập Cận Bình vì ông đã cam kết tôn trọng hiến pháp. Còn theo nhận xét của ông David Goodman, Đại học Sydney, vụ này cho thấy là bản thân các nhà lãnh đạo Trung Quốc không nhất trí về cách thức đối phó với tuần báo Nam Phương. Ông nói, bình thường ở Trung Quốc không thể xuống đường biểu tình như vậy nếu không có một sự ủng hộ nào đó từ cấp cao. Một số người muốn có thay đổi, nhưng những người khác thì không. Hãng tin AFP trích lời ông Đức Nhân, một nhà phân tích thuộc Đại học Phục Đán Thượng Hải, cho rằng chính quyền đã thành công trong việc làm dịu tình hình, tránh cho vụ việc này lan rộng, và họ đã làm điều đó một cách thực dụng hơn trước đây. Theo nhà phân tích này, ba lãnh đạo mới của Trung Quốc nay sẵn sàng để cho báo chí đóng một vai trò trong lĩnh vực xã hội, ngoài nhiệm vụ của một công cụ tuyên truyền. Cũng theo lời ông, chính quyền sẽ phải đối phó với những phong trào khác phản đối kiểm duyệt, vì người dân Trung Quốc nay được thông tin nhiều hơn và rất dễ được huy động thông qua các mạng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí văn hóa với đề tài Cuộc đời của hai nghệ sĩ Renoir Cha và Con được chuyển thể lên màn ảnh lớn, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung. Liên minh đối lập Syria yêu cầu được trao quyền đại diện tại Liên Hiệp Quốc. Ngày hôm nay, Liên minh đối lập Syria, tổ chức vừa được nhiều nước phương Tây và Ả Rập công nhận, tuyên bố muốn giành quyền đại diện cho nước Syria tại Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Thống Nhất, và yêu cầu các định chế quốc tế chuyển giao những tài sản của chế độ Damas hiện đang bị phong tỏa. Thông điệp của Liên minh đối lập Syria khẳng định đang nỗ lực xây dựng một chính phủ quá độ sau khi đã thành công trong việc thống nhất các lực lượng quân sự. Lời lẽ trong nguyên văn. Xin nhắc lại là vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái, tại Doha, đa số các nhóm đối lập Syria đã ký kết một thỏa ước thành lập một liên minh nhằm tiến hành có tổ chức cuộc chiến chống lại chế độ Bashar al-Assad. Hiện tại, chiếc ghế của chế độ Damas tại Liên Hiệp Quốc vẫn do một đại diện của chính quyền Syria nắm giữ. Riêng cương vị thành viên của Syria tại Liên đoàn Ả Rập hiện đã bị đình chỉ. Cũng liên quan đến Syria, ngày hôm nay, quân nổi dậy giành được một thắng lợi quan trọng với việc chiếm được một sân bay quân sự lớn tại miền Bắc Syria. Sân bay Taftanas bình thường có thể tiếp nhận được khoảng 60 chiếc trực thăng. Hôm nay tại Geneva cũng là thời điểm diễn ra cuộc đối thoại giữa đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Brahimi và các thứ trưởng ngoại giao Nga và Mỹ để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.
Còn tại Úc, các đám cháy vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội. Với nhiệt độ cao có khi vượt quá 40 độ C vào ngày này, các đám cháy lại bùng lên trong lúc mà người dân di tản mấy ngày qua đang quay trở về thấy nhà cháy rụi. Các đám cháy hoành hành từ một tuần nay ở khắp nơi, nhưng đặc biệt hung tợn ở miền Đông và miền Nam, chung quanh Sydney, Canberra và trên đảo Tasmania, mà theo AFP, hàng trăm ngôi nhà đã bị cháy rụi. Người dân không tin tức gì đã trở lại đây thì thấy nhà đã thành tro. Giới cứu hỏa ở vùng New South Wales phía Nam dự báo là tình hình thời tiết càng xấu hơn vào ngày mai thứ Bảy. Ưu tiên của họ là dập ngay các đám cháy mới. Theo họ, thì nguy cơ các đám cháy mới bùng lên thêm rất cao vì cái cỏ rất khô, chỉ cần một tia lửa là cháy bùng lên. Ảnh vệ tinh đã cho thấy, ở vùng đông dân cư này có khoảng 130 đám cháy, phá hủy 350 ngà ta rừng, diện tích trồng trọt và giết hại hàng ngàn con cừu. Sáng nay, chỉ có đến 18 đám cháy lớn hoàn thành, lệnh cấm đốt lửa lại được ban hành ở New South Wales và bang Victoria, cũng như vùng thủ đô Canberra. Tuy nhiên, các đám cháy hiện nay đã không gây thiệt hại nhân mạng. Chính phủ Úc đã rút kinh nghiệm các đám cháy năm 2009, làm đến hơn 170 người thiệt mạng, và đã ra một số chỉ thị kêu gọi người dân sớm di tản khỏi nơi nguy hiểm, càng sớm càng tốt, mang theo những thứ cần thiết như radio chạy pin, đèn cày diêm quẹt, thiết bị cứu thương, găng, khẩu trang và ít nhất 3 lít nước cho mỗi người. Cũng có chỉ thị về nhà cửa là nên cắt thường xuyên cây chung quanh, không để các loại cây có chất dễ cháy.
Nữ diễn viên điện ảnh Pháp Emmanuel Riva, 85 tuổi, được đề cử tranh giải Oscar. Mùa tranh giải Oscar năm nay khai mở với hai ngạc nhiên lớn đối với làng điện ảnh quốc tế và Pháp. Bộ phim Tình yêu, Amour của Pháp, Đức, Áo hợp tác được đề cử tranh giải Oscar ở 5 hạng mục. Và đặc biệt là nữ diễn viên Emmanuel Riva, năm nay 85 tuổi, trong bộ phim này đã được đề cử tranh giải nữ tài tử xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên Emmanuel Riva được đề cử tranh giải thưởng cao quý này. Bộ phim tình yêu Amour nói về cuộc sống tình cảm của một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi phải trải qua những thử thách ghê gớm đối mặt với bệnh tật tuổi già. Emmanuel Riva từng nổi tiếng với bộ phim Hiroshima mối tình của tôi, Hiroshima mon amour, của đạo diễn Alain Renan năm 1959. cái giá phải trả của sự nổi tiếng, đó là tên tuổi và hình ảnh của bà dường như bị gắn chặt với nhân vật nữ trong bộ phim này. Mặc dù đã tham gia đóng nhiều bộ phim sau đó, nhưng phải đợi đến năm 2012, Emmanuelle Riva mới được làng điện ảnh quốc tế vinh danh. Bộ phim Amour của đạo diễn Michael Haneke với hai diễn viên chính là bà và nam diễn viên kỳ cựu Jean-Louis Trintignant đã giành được giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan Cannes lần thứ 65. Cũng với phim Amour, Emmanuelle Riva đã được trao giải nữ diễn viên châu Âu xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm Điện ảnh châu Âu. Phim Amour còn được đề cử tranh giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim nước ngoài hay nhất. Trong khi đó, bộ phim Lincoln của Steven Spielberg được đánh giá có nhiều triển vọng nhất trong mùa Oscar 2013 vì có tới 12 đề cử tranh giải.
Tại Angola, tình trạng chung sống giữa người dân nước này và người Hoa rất phức tạp. Có mặt tại nhiều nước châu Phi, đặc biệt là ở Angola, vào khoảng 200.000 người. Cộng đồng người Hoa góp phần vào công cuộc tái thiết Angola. Nhưng giờ đây, sự có mặt của họ đang gây tranh cãi trong xã hội nước này. Người Angola phàn nàn về chất lượng các công trình xây dựng. Họ lo sợ người Hoa khống chế và khai thác các tài nguyên quốc gia. Trong khi đó thì cộng đồng người Hoa sống co cụm, không hội nhập, vân vân. Vậy hai cộng đồng Hoa Kiều và Angola chung sống với nhau ra sao? Sau đây là phóng sự của thông tín viên RFI Esten Mosion tại một vùng ngoại ô thủ đô Luanda.
C'est systématiquement la même réponse qui vient. L'Angola c'est bien, mais rien de...
Angola rất tốt, đó là câu trả lời xã giao cửa miệng của người Hoa khi được hỏi về đất nước Angola và họ chỉ nói có vậy. Thế nhưng đối với những Hoa Kiều sinh sống tại Angola, hiểu tiếng Bồ Đào Nha và chấp nhận nói chuyện một cách cởi mở, thì họ sẽ có những nhận xét khác về người dân nước này. Lưu, 35 tuổi, đến Luanda cách nay 2 năm và hiện làm việc trong một nhà máy sản xuất xi măng ở Viana, ngoại ô thủ đô Angola. Lưu sống độc thân, có máy tính và Internet để liên lạc với gia đình ở Trung Quốc. Anh làm việc rất nhiều, không có thời gian để đi du lịch hoặc đi tắm biển. Thế còn Lưu, một đồng nghiệp của Lưu, cũng sống và làm việc tương tự, nhưng có một cái nhìn phê phán hơn đối với người dân Angola.
Người Angola không chăm làm, họ uống nhiều bia nhưng làm ít. Nếu muốn làm việc thì không nên uống rượu. Người Trung Quốc không uống rượu bia mà chỉ uống nước hoặc nước ngọt và làm việc cật lực.
Qu'ils tiennent des petits commerces ou soient employés par des grands groupes immobiliers.
Cho dù mở cửa hàng buôn bán nhỏ hay làm việc trong các tập đoàn xây dựng lớn, sống trên công trường hoặc trong các khu nhà ở tạm gần đó, người Hoa chỉ có một mong muốn, họ tới đây làm việc để kiếm tiền qua việc tham gia tái thiết. Lao động Trung Quốc hiện diện khắp nơi, trên các công trường xây dựng đường xá, sân bay, thành phố mới, sân vận động, vân vân. Kể từ khi chấm dứt chiến tranh năm 2002 đến nay, ngày càng có nhiều người Hoa đến nước này. Tháng 4 năm ngoái, cơ quan nhập cư Angola ước chừng có khoảng 250.000 người. Đối với Eduardo, một nhân viên trẻ người Angola cũng làm việc ở nhà máy xi măng Viana, thì sự hiện diện của người Hoa như con dao hai lưỡi.
Người Angola không tuyển dụng nhân công, còn người Trung Quốc thì lại tuyển dụng, do vậy dễ tìm được việc khi chấp nhận làm cho người Trung Quốc. Sự hiện diện của người Trung Quốc giúp cho chúng tôi nhiều, nhưng đồng thời cũng gây ra những việc không hay. Ví dụ như trong lĩnh vực xây dựng của tôi, người Trung Quốc làm nhiều việc không tốt. Tôi là thợ xây, nhưng họ chỉ tuyển dụng tôi như là nhân viên khuân vác. Như vậy, một mặt, họ giúp chúng tôi có việc làm, nhưng mặt khác, họ cũng làm cho chúng tôi bị thiệt thòi.
D'autres Angolais sont beaucoup plus critiques, accusant les Chinois d'aggraver le chômage.
Những người Angola khác thì chỉ trích mạnh mẽ hơn, họ tố cáo người Hoa làm tăng thất nghiệp, cướp phá tài nguyên quốc gia, xây dựng các công trình có chất lượng kém, thậm chí UNITA, đảng đối lập Angola còn cáo buộc người Hoa sử dụng lao động trẻ em và tiến hành trưng dụng đất đai bất hợp pháp. Mặc dù không có xung đột giữa hai cộng đồng, nhưng rất hiếm có những cặp vợ chồng Trung và Angola. Có thể nói là quan hệ giữa Trung Quốc với Angola mang tính thực dụng. Nhiều người Angola không ưa gì người Hoa, nhưng vẫn sang tận Trung Quốc để mua hàng về buôn bán tại Angola.
Estelle Motion, Luanda, RFI.
de l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Đài phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Phóng viên không biên giới chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lesson.
Tổng thống Miến Điện ủng hộ quân đội trong các xung đột với quân nổi dậy Kachin.
Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay tiêm kích Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Afghanistan bàn về hợp tác quốc phòng sau khi liên quân rút khỏi Afghanistan.
Châu Âu khai trương trung tâm chống tội phạm trên mạng.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, không có hy vọng Trung Quốc cởi mở về thông tin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Marseille, thủ đô văn hóa châu Âu 2013, ba người Kurdistan bị ám sát tại Paris, nữ diễn viên Pháp Emmanuel Riva, 85 tuổi, được đề cử để trình giải Oscar. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là ba chủ đề lớn đã thu hút các tờ báo Paris hôm nay. Trung Quốc cũng được quan tâm với ít ra là hai bài báo đáng chú ý. Le Monde được trở lại với cuộc nổi dậy chống kiểm duyệt báo chí đã dấy lên trong nhiều ngày tại tỉnh Quảng Đông, còn tờ Les Echos như đem lại một tin vui cho chính quyền Bắc Kinh với bài viết mang tựa đề ngay trên trang nhất, 2013 tăng trưởng kinh tế sẽ đúng hẹn.
Theo Nhật báo Kinh tế Pháp, đành rằng thành tích tăng trưởng năm ngoái của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999, chỉ đạt 7,7%. Thế nhưng, nền kinh tế thứ nhì trên thế giới đã thoát khỏi kịch bản đen tối nhất. Chính quyền Trung Quốc đã nỗ lực tránh để bị kinh tế hạ cánh đột ngột, gây xáo trộn cho các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Thặng dư thương mại trong năm 2012 tăng 48% so với năm 2011. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt kỷ lục 3.310 tỷ đô la. GDP của Trung Quốc trong năm 2013 dự trù tăng 0,5% so với thành tích đã đạt được năm trước.
Thế nhưng, theo báo Les Echos, thời kỳ tăng trưởng kinh tế trên 10% một năm đã đi qua, bản thân Bắc Kinh cũng chỉ đề ra mục tiêu tăng trưởng là 7,5% cho năm nay, trong lúc mà các nhà phân tích chờ đợi tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc sẽ tăng khoảng từ 8 cho đến 9%. Vấn đề đặt ra là tăng trưởng của Trung Quốc có được nhờ vào đầu tư ồ ạt của tư nhân và nhà nước, ngân sách chi tiêu công cộng tại Trung Quốc trong năm qua đã tăng 19%, trong lúc mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở thì tăng thêm 25% trong năm ngoái so với tài khóa 2011. Trong khi đó, tiêu thụ nội địa thì hãy còn rất yếu kém, và tác giả bài báo nêu lên hai con số để minh họa cho điều này. Vào năm 2000, tiêu thụ của tư nhân ở Trung Quốc chiếm 47% GDP và tỷ lệ đó đã rơi xuống chỉ còn 38% vào năm ngoái. Ngược lại thì khi chúng ta nhìn vào các khoản đầu tư, phải nói là trọng lượng của nguồn vốn này trong GDP Trung Quốc ngày càng lớn, 35% vào năm 2000 và tỷ lệ đó đã được nâng lên thành 49% vào năm ngoái. Nói một cách khác thì để tạo ra một nhân dân tệ của cải, Trung Quốc phải đầu tư đến gần 50 xu. Nhìn đến một cột trụ khác của kinh tế Trung Quốc là xuất khẩu. Báo Les Echos cho rằng, niềm vui của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không được trọn vẹn. Thật vậy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 vừa qua tuy đã tăng nhanh hơn dự kiến, thế nhưng nhìn chung, cho cả năm, mậu dịch của Trung Quốc không đạt chỉ tiêu tăng trưởng 10% như Bắc Kinh mong đợi. Và Les Echos kết luận, những thách thức kinh tế đặt ra cho ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc trong năm nay không thiếu. Nhưng không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà cả về phương diện xã hội, 2013 cũng là một cuộc trắc nghiệm cho nhiệm kỳ đầu của ông Tập Cận Bình.
Theo quan điểm của Le Monde, cuộc nổi dậy chống kiểm duyệt của báo chí Trung Quốc là thách thức đầu tiên của một ban lãnh đạo đang chuẩn bị lên cầm quyền tại Bắc Kinh. Trong bài xã luận, tờ báo Le Monde cho rằng tuần trăng mật giữa Chủ tịch Trung Quốc tương lai, ông Tập Cận Bình, với người dân đã chấm dứt. Vài tuần lễ sau khi được chính thức chỉ định lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình đã chứng minh với công chúng rằng Bắc Kinh vẫn có thói quen nói một đằng, làm một nẻo.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm bản hiến pháp Trung Quốc được chào đời, nhà lãnh đạo họ Tập đã từng mạnh dạn cam kết là ông sẽ tôn trọng văn bản này.
Đấy là một văn bản có quy định rõ ràng các quyền tự do, ngôn luận, quyền tự do tập hợp v.v. để kiến thiết một quốc gia hùng mạnh. Thế nhưng Chủ tịch Trung Quốc tương lai lại đang trải qua cơn bão tố đầu tiên khi mà các nhà báo ở tỉnh Quảng Đông đã tỏ thái độ phản đối đường lối kiểm duyệt của chính quyền. Theo lời một dân cư mạng đã được tờ Le Monde trích dẫn, thì người Trung Quốc ngày nay sẵn sàng đương đầu với rủi ro để được hưởng nhiều tự do hơn, và họ không còn sợ hãi như là trong quá khứ. Đương nhiên, trên quê hương của Mao Trạch Đông, người ta vẫn còn phải trả giá khi muốn được bày tỏ quan điểm. Đặc phái viên của Le Monde ở Quảng Đông cho biết là tác giả của câu nói trên đây, ngay sau khi tiếp xúc với phóng viên nước ngoài, đã bị công an Trung Quốc mời lên làm việc. Ở phần trang trong cũng Le Monde đã dành một bài báo khá dài để nói về cô blogger đang làm chấn động tỉnh Quảng Đông. Đấy là Âu Gia Dương, một cô gái tóc đỏ mới vừa 24 tuổi, hôm 7 tháng Giêng vừa qua, khi mà phong trào phản kháng của các nhà báo ở tỉnh Quảng Đông đang bùng lên đến đỉnh điểm, thì cô gái họ Âu đã bước lên tuyến đầu. Từ nhiều năm qua, Âu Gia Dương đã từng tranh đấu cho các hội đoàn để bảo vệ người đồng tính. Tên tuổi của cô đã nổi lên cách nay hơn một năm, khi mà Âu Gia Dương đòi chính quyền tỉnh phải minh bạch hóa các khoản chi tiêu khổng lồ. Cụ thể là tỉnh Quảng Đông đã dự kiến chi ra 150 triệu nhân dân tệ để thắp đèn cho một khu phố. Sự kiên trì của cô gái còn trẻ tuổi này cuối cùng đã bắt chính quyền Quảng Đông phải giảm đi đến 80% ngân sách muốn dành cho dự án kể trên. Âu Gia Dương đấu tranh trên mạng Internet và qua các trang blog để đánh động dư luận về những hành vi phi lý của các nhà lãnh đạo địa phương. Tháng 2 năm ngoái, cùng với một vài người bạn, Âu Gia Dương đã thành lập một tổ chức phi chính phủ chỉ để bảo vệ quyền lợi của nữ giới, đặc biệt là của những phụ nữ đồng tính.
Nhìn sang phần còn lại của thời sự quốc tế trong ngày, làm báo Paris trở lại với vụ ba nhà đấu tranh người Kurdistan vừa bị sát hại ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp. Libération đưa sự kiện này lên trang đầu và nêu câu hỏi, phải chăng đây là một vụ thanh toán nội bộ giữa các phe phái trong hàng ngũ đảng PKK, tức là đảng lao động Kurdistan? Các nhóm cực đoan của Thổ Nhĩ Kỳ có can dự vào vụ ám sát ba người đàn bà Kurdistan xảy ra cách nay 2 ngày gần trụ sở Trung tâm Thông tin Kurdistan ở quận 10 Paris hay không? Hay đấy chỉ là một âm mưu phá hoại mọi kế hoạch hòa giải giữa chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ với lãnh đạo Kurdistan, ông Öcalan?
Báo Le Figaro bên cạnh việc đưa ra nhiều giả thuyết về vụ thanh toán kể trên đã phác họa chân dung của lãnh đạo phong trào ly khai Kurdistan Abdullah Öcalan. Nhân vật này được mệnh danh là ánh mặt trời của người Kurdistan và đã được hàng triệu người kính phục. Thế nhưng Öcalan lại chính là kẻ thù số một của chính quyền Ankara. Ông đã bị kết án tù chung thân và đang bị giam giữ trên một hòn đảo cách không xa Istanbul. Luật sư của Öcalan cũng như là các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên tố cáo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ ông trong những điều kiện vô nhân đạo.
Trang văn hóa của hầu hết các tờ báo trong ngày đều dành để nói về thành phố cảng ở miền nam nước Pháp, Marseille. Kể từ ngày mai và trong vòng một năm, Marseille chính thức trở thành thủ đô văn hóa của toàn châu Âu. Báo Libération dành hẳn một hồ sơ đặc biệt để nói về sự kiện này và tờ báo chơi chữ Marseille vô địch châu Âu, còn L'Humanité thì nêu lên một số điều kiện để thành phố Marseille xứng đáng với danh hiệu đó.
Theo quan điểm của L'Humanité, được chọn là thủ đô văn hóa châu Âu đối với thành phố cảng Marseille nói riêng, cũng như là đối với toàn bộ vùng Provence, miền nam nước Pháp nói chung, vừa là một cơ hội, vừa là một thách thức. Đấy là cơ hội để đón khách du lịch thập phương. Thế nhưng, để hoàn thành được mục tiêu đó, thì Marseille phải thật sự xứng đáng là một trung tâm văn hóa của châu Âu. Hai chữ văn hóa ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng. Đấy phải là một công cụ để phục vụ cho dân chủ, cho quyền tự do cọ sát tư tưởng. Từ đó, tờ báo nêu lên 3 yếu tố quyết định để Marseille thành công trong nhiệm vụ này. Một là phải tạo được đối thoại và trao đổi thực sự giữa hai bên bờ Địa Trung Hải để kiến thiết một vùng đất hòa bình. Điều kiện thứ nhì là Marseille cũng như vùng Provence phải trở thành bệ phóng để cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ vươn lên. Cuối cùng thì năm văn hóa Marseille phải huy động được đông đảo quần chúng để những gì thuộc về văn hóa, thuộc về nghệ thuật, không là của riêng, chỉ được dành cho những thành phần khá giả. Về phần mình thì tờ Libération nhấn mạnh,
2013 là cơ hội để cho Marseille thay đổi hình ảnh của mình. Người ta sẽ không chỉ nhắc đến thành phố này khi mà các tay anh chị thanh toán lẫn nhau bằng những khẩu súng Kalashnikov, hay là người ta cũng không chỉ nhắc đến thành phố cảng Marseille vì các vụ tham nhũng. Kể từ ngày mai trở đi, người ta sẽ nhắc đến những viện bảo tàng vô giá của Marseille, đến những sinh hoạt đường phố đầy chất sáng tạo của những con người sinh ra và lớn lên trên một miền đất ấm. Tờ báo đã không quên điểm qua những tiết mục sáng giá nhất của mùa văn hóa 2012 tại thành phố Marseille. Tiếp theo đây là tạp chí văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo nói về cuộc đời của hai nghệ sĩ Renoir, cha và con, được truyền thể lên màn ảnh lớn.
Nhắc đến Renoir, giới yêu chuộng nghệ thuật đầu tiên hết nghĩ tới danh họa trường phái ấn tượng Auguste Renoir. Nhưng đối với người Pháp, dòng họ này còn có một nhân vật nổi tiếng khác là đạo diễn Jean Renoir. Người cha lưu danh hậu thế nhờ các bức vẽ, người con thì thành danh nhờ tài nghệ làm phim. Cuộc đời của hai cha con Auguste và Jean Renoir vừa được đạo diễn Gilles Bourdos chuyển thể lên màn ảnh lớn. Mang tựa đề ngắn gọn Renoir, bộ phim thuộc vào thể loại tiểu sử, nhưng thay vì đơn thuần kể lại câu chuyện của một đời người, lại đang xen lồng ghép hai định mệnh với nhau. Bộ phim chọn bối cảnh của năm 1915, tức là một năm sau khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, và 4 năm trước khi danh họa Auguste Renoir qua đời. Vào mùa hè năm 1915, Jean Renoir, thời ấy mới 21 tuổi, trở về từ chiến trường. Gia đình của anh lúc đó đang để tang người mẹ, bà đã đột ngột từ trần, mà không kịp nhìn lại lần cuối hai đứa con trai đang cầm súng chiến đấu nơi mặt trận. Cả hai thằng con lớn đều bị trọng thương. Do bị trúng đạn nên Pierre Renoir, con trai trưởng, bị liệt cánh tay phải. Pierre sau đó trở thành diễn viên kịch nghệ và điện ảnh. Còn Jean, con trai thứ nhì, thì bị trúng đạn pháo, suýt nữa bị cưa cụt một chân. Tuy thoát chết, nhưng đạo diễn Jean Renoir sau đó bị què, cả đời phải đi đứng khập khiễng. Từ mặt trận trở về nhà ở miền nam nước Pháp, Jean Renoir gặp lại người thân phụ. Danh họa Auguste Renoir lúc đó đã ngoài 70 tuổi. Tài nghệ vẽ tranh của ông đã được công nhận từ cả một thập niên trước. Nhiều tác phẩm hội họa của ông được trưng bày tại Viện Bảo tàng Luxembourg, rồi Viện Bảo tàng Louvre. Có thể nói là lúc sinh tiền, danh họa Auguste Renoir đã thấy giấc mơ của mình trở thành hiện thực, vì tranh vẽ của ông xuất hiện bên cạnh các tên tuổi bậc thầy mà ông hằng ngưỡng mộ như Raphael, Rubens, Ingres, Fragonard. Quan hệ giữa hai cha con Renoir khá mâu thuẫn phức tạp. Ngoài chênh lệch tuổi tác, còn có sự khác biệt trong quan niệm về cuộc sống. Jean Renoir mới đến tuổi trưởng thành và chưa tìm ra được con đường nghệ thuật cho chính mình, trong khi người thân phụ của anh đã bước vào những năm tháng cuối cùng của một đời người. Cả hai cha con cũng thuộc vào dạng người ít nói, cùng một mái nhà, nhưng quan hệ trao đổi gần với kiểu sống bên cạnh nhiều hơn là sống chung. Trước khi qua đời, vợ của danh họa Renoir đã sắp đặt mọi thứ trong gia đình để cho cuộc sống của chồng thoải mái, dễ chịu hơn. Do bị mắc chứng bệnh viêm khớp rất nặng, nên danh họa Auguste Renoir buộc phải ngồi xe lăn. Bàn tay của ông không còn linh hoạt như trước, nhưng ông vẫn đam mê hội họa, vẽ tranh trên giường bệnh cho tới hơi thở cuối cùng. Trong đoạn cuối cuộc đời, thế giới của Auguste Renoir đầy dày những bóng hình của người phụ nữ, người đẩy xe lăn, kẻ giúp việc nhà, chăm sóc cho ông từng ly từng tí, từ chuyện ăn uống cho tới việc chuẩn bị bản vẽ, tẩy sạch cây cọ, lau chùi vết sơn. Khi cần thì những người đàn bà này có thể làm nghề mẫu để cho ông vẽ, trong đó có cô André Oechlin, một thiếu nữ chưa tròn 20, mắt xanh như ngọc, tóc đỏ nâu hung. Sau ngày thân phụ qua đời, thì Jean Renoir sẽ cưới cô gái này làm vợ và tạo cơ hội cho cô thành diễn viên khi anh trở thành đạo diễn. Bằng cách gợi ý nhiều hơn là minh họa, bộ phim của đạo diễn Gilles Bourdos cho thấy động lực thúc đẩy danh họa Auguste Renoir miệt mài đeo đuổi nghề vẽ. Tuổi già, sức yếu, bị ám ảnh bởi cái chết, nhưng ông luôn đề cao vẻ đẹp của người đàn bà. biến tranh khỏa thân thành sở trường. Theo cách đọc của nhà làm phim người Pháp, danh họa Auguste Renoir tìm thấy nơi vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ một luồng sinh khí để nuôi dưỡng cảm hứng nhiều hơn là rung động xác thịt hay khoái lạc dục vọng.
Comment tu t'appelles?
André.
Je crois que nous allons travailler tous les deux. Sois naturel. Oublie que je suis là. J'ai essayé toute ma vie de peindre comme un enfant. Aujourd'hui, je simplifie.
Sinh tại Limoges, thành phố nổi tiếng lâu đời nhờ nghệ thuật làm đồ sứ ở Pháp, danh họa Auguste Renoir đã đến với hội họa vì ban đầu ông học nghề vẽ các họa tiết trên bát đĩa. Sau khi gia đình ông dọn nhà về Paris, ông mới học thêm lớp hội họa tại xưởng vẽ của họa sư Charles Leclerc, giảng viên ở trường nghệ thuật Paris. Học cùng một lớp với ông có Monet, Sisley và Basie, mà sau này họ đều trở thành những tên tuổi lớn của làng hội họa. Do không mặn mà với truyền thống hội họa cổ điển, nên các nghệ sĩ trẻ tuổi này mới tìm tòi cho mình một lối sáng tác mới mẻ, để rồi cùng nhau khai sinh trường phái ấn tượng. Sau một thời gian đồng hành, con đường nghệ thuật của Auguste Renoir sẽ sang một hướng khác, manh nha phong cách biểu hiện nhiều hơn là ấn tượng. Ông chuộng thể hiện các chủ đề về con người, về nếp sống, cũng như vẽ các sinh hoạt sôi động, thay vì vẽ thiên nhiên hay phong cảnh. Đến năm 40 tuổi, danh họa Renoir được nhìn tận mắt các bức vẽ của thiên tài Raphael như một chuyến đi Ý, và cũng từ đó mà trong tác phẩm, ông chú trọng nhiều hơn đến chi tiết và bố cục, dung hòa đường nét cổ điển với bút pháp mới. Sở trường của ông là cách dùng màu sắc, vẽ da thịt hồng hào, tươi mát trong tranh khỏa thân. Chân dung khuôn mặt thường được vẽ theo lối cổ điển, nhưng cơ thể và cảnh vật ở xung quanh là trang họa ánh sáng, chấm phá hay xoắn dài theo nét cọ của trường phái ấn tượng. Sau hơn hai thập niên sáng tác dồi dào sung mãn, sức sáng tạo của Auguste Renoir bị khựng lại do chứng bệnh viêm khớp phát sinh ở độ tuổi 60. Những khớp xương ở tay chân ngày càng sưng lên, nhức nhối khi cử động, khiến cho việc cầm cọ của người họa sĩ càng trở nên khó khăn. Tay chân khó gân duỗi, vai đau do cứng khớp xương, cho nên ông đã nhiều lần bị té ngã, và do vậy mà buộc phải ngồi xe lăn. Già nua, bệnh tật đã ảnh hưởng đến cách vẽ của Renoir, và danh họa này buộc phải thay đổi bút pháp để thích nghi với bệnh tình. Ông kẹp bảng màu vào thành ghế xe lăn, cây cọ thì được cột chặt bằng dây vào cánh tay. Từ khổ lớn, Auguste Renoir chuyển sang vẽ tranh khổ nhỏ. Cách pha màu cũng ít đậm hơn khi ông vẽ chi tiết bằng những nét ngắn thay vì chấm phá vết dài. Từ thời thanh niên trai tráng đến tuổi xế chiều, Auguste Renoir tiếp tục sáng tác với tâm trí minh mẫn, dù sức khỏe có hao mòn. Năm 1919, ông vĩnh viễn ra đi ở tuổi 78, nhưng để lại trên dưới 6.000 họa phẩm, trong đó có cả 100 bức tranh được liệt vào hàng xuất sắc, được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới.
J'ai besoin de toi.
Toi aussi. Tu ne peux pas te passer d'elle. Le génie n'est pas héréditaire.
Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais rien.
Je retourne au combat.
Je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie.
Ngày thân phụ của anh qua đời, Jean Renoir lúc đó mới 25 tuổi, và chưa thật sự tìm ra được một hướng đi trong đời mình. Giải ngũ sau chiến tranh, Jean Renoir về Paris sinh sống và khám phá các rạp chiếu phim ở thủ đô nước Pháp. Trong thời gian này, anh được xem nhiều bộ phim cam của Charlie Chaplin và Buster Keaton. Từ sở thích đó mà Jean Renoir mới bước vào nghề làm phim, nhưng anh có tâm hồn nghệ sĩ nhiều hơn là đầu óc kinh doanh. André Oechlin, người vợ mới cưới của anh, trở thành diễn viên và chồng nghệ danh là Catherine Oechlin. Làm con của một danh họa không phải dễ. Không phải ngẫu nhiên mà Jean Renoir đã chọn điện ảnh, một ngôn ngữ nghệ thuật khác với người cha. Những dự án làm phim ban đầu của Jean Renoir đều gặp thất bại, và hình bóng của người thân phụ tựa như một bóng cây đại thụ, che khuất tài năng của người con. 6 năm sau ngày danh họa Auguste Renoir qua đời, Jean Renoir bắt tay vào việc thực hiện cuộc phim Nana, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Émile Zola. Bộ phim này hoàn toàn gặp thất bại, buộc nhà đạo diễn trẻ tuổi phải bán một số bức tranh nổi tiếng của cha mình để trả nợ. Mãi đến hơn một thập niên sau, Jean Renoir, do kiên trì đeo đuổi con đường điện ảnh, mới bắt đầu gặt hái được thành công. Từ những năm 1935 trở đi, Sohono lúc đó đã ngoài 40 tuổi, mới được giới chuyên nghiệp công nhận. Khi đề nghị thế chiến bùng nổ, thì anh đã cùng với gia đình sang Mỹ định cư. Sự nghiệp của nhà đạo diễn Pháp tại Hollywood kéo dài trong vòng một thập niên liền, đánh dấu sự hợp tác với những tên tuổi lớn như Charles Laughton, Paulette Goddard, Robert Ryan và Ingrid Bergman. Từ năm 1952 trở đi, Sohono trở về Pháp và bắt đầu giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Càng lớn tuổi, ông càng thấu hiểu cái di sản do người thân phụ để lại. Người con bắt đầu chiêm nghiệm những gì mà người cha đã nói trong lần gặp mặt nhau 40 năm về trước. Nhiều bộ phim của Sohono trong giai đoạn này đều ít nhiều gắn liền với kỷ niệm của người thân phụ. Bộ phim French Cancan là một cách để vinh danh các danh họa như Toulouse-Lautrec, Edgar Degas và Auguste Renoir, tiêu biểu qua bức tranh Danse au Moulin de la Galette mà Renoir đã vẽ vào năm 1876. Còn trong bộ phim Le Déjeuner sur l'herbe, bữa ăn trên cỏ, tuy tựa đề tác phẩm này là tên của một bức tranh của Edouard Manet, nhưng nội dung của nó lại gắn liền với trường phái ấn tượng nói chung. Toàn bộ cùng phim chọn miền Nam nước Pháp làm bối cảnh, nơi mà danh họa Auguste Renoir đã vẽ hầu hết các bức tranh cuối đời mình. Bộ phim Renoir của đạo diễn người Pháp Gilles Bourdos, do lồng ghép hai tiểu sử đang xen nhiều chi tiết lại với nhau mà không nhất thiết tuân theo trình tự thời gian, cho nên có nhiều đoạn hơi khó hiểu. Dựa vào cuốn hồi ký của đạo diễn Jean Renoir viết về thân phụ, Renoir mon père, và quyển tiểu sử của một người cháu ruột viết về gia đình Renoir, kịch bản của bộ phim đã tìm cách phát họa một bức tranh gia đình ở một thời điểm nhất định. Bộ phim này giống như một tập ảnh chụp lưu niệm, gợi ý qua các đoạn hồi tưởng, khiến cho người xem buộc phải tập trung theo dõi các tuyến truyện. Dù tánh tình của hai cha con rất khác nhau, nhưng họ cùng chia sẻ không phải là dòng máu nghệ sĩ, mà là một ngọn lửa thiêng, hun đúc, nung nấu, tâm huyết của một con người dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật. Cái khéo của đạo diễn Gilles Bourdos là làm nảy sinh cảm xúc trong tình huống. Khi danh họa Auguste Renoir gặp lại đứa con trai từ chiến trường trở về, một bên là một ông già gần như là tàn phế buộc phải ngồi xe lăn, còn một bên thì chống nặng gỗ do là thương binh bại liệt. Những gì mà người cha nói với người con chưa chắc gì đã tìm được sự đồng cảm ngay trong khoảnh khắc. Dư âm của lời nói nhiều thập niên sau mới thật sự trở nên có ý nghĩa. Người khuất bóng tiếp tục nhắn nhủ qua lời vang vọng. Còn biết nghe hay không, tùy thuộc vào người còn sống.
Thưa quý vị, tiếp sau đây là chuyên mục Cuộc sống muôn màu trọng nghĩa nói về Coca-Cola, thương hiệu sáng giá nhất trên thế giới.
Cuộc sống muôn màu.
Coca-Cola, thương hiệu sáng giá nhất thế giới. Nếu quyền lực mềm của một nước được tính toán bằng số thương hiệu, hay nói nôm na là các mác sản phẩm, được mọi người biết đến, thì Hoa Kỳ quả thực là cường quốc số một hành tinh, bỏ xa các nước khác đi sau như Đức, Pháp, Nhật hay Hàn Quốc, v.v. Vào đầu tháng 10 vừa qua, trong bảng xếp hạng năm thứ 13 liên tiếp của mình, Interbrand, một cơ quan đánh giá thương hiệu quốc tế có uy tín, đã lại xếp hàng loạt nhãn hiệu Mỹ đứng đầu danh sách 100 thương hiệu hùng mạnh nhất thế giới. Vị trí đầu bảng tiếp tục là mác nước ngọt Coca-Cola. Theo sau Coca-Cola là trái táo Apple nằm trên các chiếc iPhone, iPad, rồi đến IBM trong ngành máy tính. Danh sách tiếp tục với các thương hiệu Mỹ mà ai cũng từng biết đến, chiếm lĩnh các vị trí từ thứ tư đến thứ tám. Đó là Google hạng tư, Microsoft hạng năm trong ngành công nghệ thông tin, General Electric trong ngành điện máy, tập đoàn thức ăn nhanh McDonald's và Intel chăng khổng lồ trong lĩnh vực chips điện tử. Phải chờ đến hạng thứ 9 mới thấy một thương hiệu không phải là Mỹ, Samsung của Hàn Quốc. Ngay theo sau là Toyota của Nhật Bản, đứng thứ 10. Không chỉ thống trị top 10, các thương hiệu Mỹ còn chiếm đa số trong bảng top 100 với 53 mark. Cường quốc thứ 2 là Đức, nhưng chỉ được 9 nhãn hiệu. Còn Pháp xếp hạng 3 với 7 mark. Mở lá cờ đầu là thương hiệu hàng cực sang Louis Vuitton ở hạng 17. Căn cứ vào đâu mà Interbrand xếp hạng các thương hiệu? Trước tiên hết là trọng lượng tài chính của thương hiệu đó, tính theo doanh số hàng năm. Tuy nhiên, theo ông Bertrand Chauvet, Tổng Giám đốc chi nhánh Interbrand tại Pháp, doanh số là một tiêu chí quan trọng nhưng không phải là duy nhất, mà còn phải tính thêm sức hút của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng, cũng như tính lâu bền của sức hấp dẫn này. Về trọng lượng tài chính, các chuyên gia của Interbrand chỉ tính đến doanh số do chính nhãn hiệu được chọn sản sinh ra. Như trong trường hợp của Coca-Cola, đó là doanh thu từ việc bán các sản phẩm mang mác Coca-Cola, chứ không bao gồm các loại nước ngọt khác như Sprite, Fanta, Powerade, v.v. Cho dù các nhãn hiệu này cũng do công ty mẹ Coca-Cola quản lý. Trong cách tính, các chuyên gia không chú ý đến trị giá bất động sản trong tay tập đoàn sở hữu thương hiệu, cũng không tính đến giá trị các bằng sáng chế. Nhưng ngược lại, họ phải thẩm định được mức độ một nhãn hiệu nào đó ảnh hưởng trên sự lựa chọn của khách hàng. Nói cách khác, các chuyên gia phải xét đến sức hút của thương hiệu. Theo ông Chauvet, một tiêu chí khác là tính chất lâu bền của thương hiệu, tức là khả năng tạo ra và bảo đảm được lợi nhuận trong tương lai. Nói một cách đơn giản, các chuyên gia phải tính đến nguy cơ là một thương hiệu nào đó không còn sức hút đối với khách hàng. Trong bảng xếp hạng năm nay chẳng hạn, thương hiệu điện thoại di động BlackBerry của Canada đã bị tụt xuống hạng 93. Trong khi vào năm ngoái, nhãn hiệu này còn được xếp thứ 56. Đó cũng là trường hợp của Nokia, bị rơi từ hạng 14 xuống hạng 19. Ngược lại, nhờ các sản phẩm của mình ngày càng được ưa chuộng, thương hiệu Apple đã nhảy vọt từ hạng 8 lên hạng 2, trong lúc Samsung cũng vươn được lên hạng thứ 9.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình sẽ phỏng vấn nhạc sĩ Huy Tuấn. Và cuối cùng chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp La Ferre du Coffre. Ngày mai sẽ là bài số 46. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Mon Dieu qua phần trình bày của Anaïs.
Mon Dieu, Mon Dieu. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi. Encore un peu à moi.